Đọc lời Chúa ở trong Thư Giăng thứ nhất, đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4 và đoạn 2 từ câu 3 đến câu 6 làm nền tảng cho sứ điệp của Chúa qua tờ tớ của Chúa là mục sư Nguyễn Thọ Tuyên. I will read from the epistle of 1 John chapter 1 verse 1 through 4 and chapter 2 verse 3 through 6 in the English side is printed in the back of the program. Điều tôi có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi giao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Chúa, Đức Chúa Cha, và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cùng được sự giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Thư Giăng đoạn 2 từ câu 3 đến câu 6. Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Người nào lấy cái tờ giới thiệu của mục sư Nguyễn Thọ Tuyên chúng ta rồi. Và cảm ơn Chúa là mục sư Nguyễn Thọ Tuyên là mục sư hầu việc Chúa cũng rất là lâu trong giáo hạt của chúng ta. Ông là hiện là ông là mục sư cộng tác lo mục vụ Anh ngữ tại Hội Thánh Berryessa ở trên San Jose, California. Ông đã tốt nghiệp thần học kinh thánh, ông đã tốt nghiệp cao học thần học tức là Master of Theology tại Fuller Theological Seminary vào năm 2003 và tiến sĩ mục vụ Doctor of Ministry tại Alliance Theological Seminary, Nyack, New York vào năm 2018. I just want to introduce our speaker today. He is graduated from MA in Theology from Fuller Theological Seminary in 2003 and his Doctor of Ministry at the Alliance Theological Seminary in Nyack in 2018. Ước muốn của mục sư là đem lời Chúa đến với từng lứa tuổi trong gia đình và hỗ trợ hội thánh tương lai trong các mục vụ liên thế hệ. His desire is to bring the gospel of Jesus Christ into all ages in the family and support the church of the future in the intergenerational ministries. Bắt đầu tháng 5 2019, ông cũng đặc trách mục vụ chứng đạo của hội chúng đạo sâu rộng quốc tế cho các hội thánh Việt Nam tại Hoa Kỳ. He is also working in the Evangelism Explosion International, supporting all the churches in Vietnam, Vietnamese church in the U.S. With this, I just want all of us to put our hands together and welcome our guest speaker. Chúng ta cùng vui mừng.
Cảm ơn mục sư Biên. Thank you, Pastor Biên. And tôi rất là được hân hạnh được đến đây trong ân điển của Chúa để tham dự trại gia đình Bồi Linh, vùng Tây Nam Hoa Kỳ. Cảm ơn Ban Hiệp Nguyện vùng Tây Nam Hoa Kỳ, đặc biệt mục sư Huỳnh Văn Linh cũng như quý vị mục sư trong Ban Hiệp Nguyện. Cảm ơn mục sư Biên đã rước tôi hôm qua tại phi trường Dallas và đã đến đây bình yên. We have a plan today. I think I'm going to speak in English and Pastor Biên going to translate for me, right? Into Vietnamese.
Okay. So I will try to translate or interpret for him this message that he will be speaking in English. Ông sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh, xin lỗi.
And I'm looking for my sermon today, sermon notes.
Still looking for sermon. Ông sẽ đang tìm cái bài giảng.
Okay, I have a lot of things here on. Well, it is great to be here, and in His grace, I have a chance to attend the Southwest Family Camp here, and to fellowship with one another, and to have the same joy that we have in the same body of Christ.
Tôi rất là vui mừng được đến để tham dự trại của quý vị. Đến thăm trong khu vực này và có dịp thông công với nhau và thông công và giải bày lời Chúa cho quý vị ba.
I also have another joy is to come here and to wear the pink color t-shirt.
Tôi cũng muốn rất vui có cái cơ hội đến đây để mà mặc cái áo t-shirt màu hồng này.
But our ultimate goal is to bring us to God for our everlasting enjoyment with Him, and God alone is the gospel.
Mục đích tối hậu của tôi là đem của quý vị đến cái phúc âm cứu rỗi của Đức Chúa Trời, bởi vì đó là cái niềm vui mừng duy nhất của chúng ta.
Before we go further, let us pray.
Trước khi chúng ta đến đi xa hơn, chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa.
Father, we thank you for bringing us together here today.
Chúng ta cảm ơn Chúa Ngài đã đem chúng con lại gần với nhau hôm nay.
Our desire is to walk as you walk.
Chúng con là ước ao của chúng con là chúng con bước đi như theo gương của Ngài.
I know it is difficult, but with your help, we will do it.
Chúng con biết rằng đó là một sự khó khăn, nhưng mà với sự giúp đỡ của Ngài, chúng con nghĩ con có thể làm được.
I pray that we will have the fellowship and joy in you for the whole time this camp.
Chúng con cầu nguyện là chúng con sẽ có một cái thời gian để thông công với nhau với lời Ngài trong suốt trại này.
Speak to us and teach us what you want us to hear, to do, and to learn.
Xin Ngài đụng đến tấm lòng của chúng con, nói chuyện với chúng con và cho chúng con biết những điều mà chúng con cần phải học hỏi từ nơi Ngài.
We pray in Jesus' name, amen.
Chúng con cầu nguyện danh Chúa Jesus Christ, amen.
This morning I'm going to give you an overview of the three personal letters from the Apostle John.
Buổi sáng hôm nay tôi muốn cho trình bày một cách bao quát ba cái lá thư cá nhân từ sứ đồ Phaolô đến quý vị.
I hope to give you an appetite before lunch.
Rồi muốn cho đây chúng quý vị một cái sự thèm khác cho đi đến trại.
Yeah, before we dig deeper into the rest of these letters for the next.
Trước khi chúng ta vào đi đào sâu hơn trong những cái bức thư khác trong những cái ngày sắp tới.
So if you have your Bibles, please open to the letters of John near the end of the Bible. 1 John, 2 John and 3 John.
Nếu quý vị có Kinh Thánh thì mở ra trong thư tín thư Giăng thứ nhất ở phía sau của Tân Ước.
There are a lot of Johns this morning.
A lot of John. Đã có nhiều Giăng buổi sáng hôm nay. Okay.
So the Apostle John is the author of his letters.
Sứ đồ Giăng là tác giả trước giả những cái lá thư này.
The same author who wrote the Gospel of John.
Đó là một cũng là một cái tác giả mà đã viết ra Phúc Âm Giăng.
There are many several key words that I want to mention in the letters of John, but only two words that we will study deeper in this camp.
Có vài cái danh từ căn bản và từ nghĩa là chìa khóa mà tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bạn chị em, mà có hai chữ nhưng tôi muốn chúng ta cùng học hôm nay.
Those two words are fellowship and our joy.
Cái hai cái danh từ đó là thông công và cái sự vui mừng của chúng ta.
What is fellowship?
Thông công là gì?
Can you explain to the person next to you?
Quý vị có thể giải thích cho người bên cạnh của quý vị thông công là gì không?
Somebody said thông công is just go to have a cup of coffee or just have buffet.
Người nói là đi thông công là đi uống cà phê với nhau hay đi ăn uống với nhau phải không quý vị?
I will tell you the definition later.
Chưa nói cái địa điểm đi đâu.
And how about joy? Probably is easier to understand, right?
Còn sự vui mừng là cái gì? Có cái điều quý vị chắc cũng hiểu phải không?
From the point of view of John,
trong cái quan điểm của sứ đồ Giăng,
fellowship or koinonia is the joint participation with God, with Jesus Christ, with the Holy Spirit, and with one another in the church.
Theo Kinh Thánh thì cái chữ mà thông công đấy là một cái sự dự phần với tham gia với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh.
So it is more than just eating, right? Or drinking.
Nó cao hơn là chỉ ăn uống mà thôi.
So it is more than just talking for 5 minutes.
Như buổi sáng hôm nay chúng ta ngồi nói chuyện với nhau cho 5 phút.
Enjoy.
Còn thông công, I mean,
is the joy of Jesus was his absolute self-surrender and self-sacrifice to his Father. The joy of doing that which the Father sent him to do.
Cái niềm vui chung, niềm vui của Chúa là sự hoàn thành, vâng phục và hy sinh cho Đức Chúa Cha, là mục đích của Đức Chúa Trời mà Chúa Giêsu hoàn thành trên mặt đất.
So I hope this camp you will have the good fellowship and the complete joy in Christ Jesus.
Từ trong cái trại này tôi muốn rằng quý vị sẽ nhận được cái sự thông công cũng như cái sự vui mừng trọn vẹn mà chúng ta có trong Chúa Giêsu Christ.
So we are going to go through a brief summary of the letters of John this morning, and for the next 2 days or so, you will learn deeper.
Chúng ta sẽ học một cách như là vắn tắt một số điều về sách Giăng thứ nhất.
So in these letters, we will see the or hear the theological view of points or Johannine theology.
Suốt trong cái lá thư này, chúng ta sẽ thấy rõ được cái tín lý mà thần học của sứ đồ Giăng.
First John was written that we might know we have eternal life.
Giăng thứ nhất được viết cho chúng ta biết chúng ta có sự sống đời đời.
Whereas the Gospel of John was written that we might have eternal life.
Trong khi đó phúc âm Giăng thì nói rằng khi người tin á thì người sẽ được sự sống đời đời.
So from the Gospel, you know about John 3:16, right? Whoever believes in Jesus Christ have eternal life.
Từ trong phúc âm thì chúng ta thấy rằng bất cứ ai tin Chúa thì sẽ được sự sống đời đời.
But in the letter of John, John wants to make sure that not only just you understand that, but you know for sure that you will have eternal life when you believe in Christ.
Nhưng mà trong khi cái lá thư Giăng thì Phaolô nhấn mạnh rằng muốn quý vị biết chắc rằng chúng ta có sự sống đời đời.
So the gospel that we have heard, we have seen, we have looked, we have touched, you need to know for sure that you have eternal life.
Cái sự phúc âm mà quý vị đã nghe, đã cảm nhận, đã đụng chạm đến, chúng ta cần phải biết chắc chắn rằng chúng ta có sự sống đời đời.
Second John is a very short book.
Thư Giăng thứ hai là một cái sách rất là ngắn.
It has only about 245 words in Greek.
Chỉ có 245 chữ trong tiếng Hy Lạp.
It addresses both the heart and the mind.
Nó nói đến tất cả tâm lòng cũng như tâm trí của một người.
Or both love his commandments and truth. The
nói về tình yêu thương cũng như về chân lý đó là thân vị của Chúa Đức Chúa Giêsu Christ.
Yeah. His major concerns were the truth. You must love the truth.
Cái lá thư nhấn mạnh đến nói về cái tình yêu thương mà chúng ta phải yêu tình yêu thương.
You must love, or you must live the truth.
Chúng ta phải sống trong tình lẽ thật đó.
You must look for the truth.
Chúng ta phải tìm kiếm cái lẽ thật đó, chân lý
and
đó.
You must long for the truth.
Chúng ta phải trông đợi cái chân lý đó, ước
so
ao
if
lẽ
this
thật.
Morning or for the rest of the camp, if you happen to see me talking about not the truth, let me know.
Khen trong suốt cái trại này mà khi mà quý vị nghe mà tôi nói cái gì mà không phải là lẽ thật thì cho tôi biết.
And the third John is the shortest book in the Bible with 219 words in Greek.
Trong thư Giăng thứ ba là một cái thư ngắn nhất ở Kinh Thánh. Trong tiếng Hy Lạp thì chỉ có 219 chữ.
His major concern is selfless love.
Cái điều nhấn mạnh ở trong thư Giăng này là nói đến tình yêu thương mà nghĩa là vô vị và vô kỷ.
And the key question to ask is, does my life bring praise to the name of Jesus?
Cái câu hỏi đến đây là có phải đời sống của tôi mang đến cái sự vinh quang, đem lại sự vinh quang cho Đức Chúa Trời?
to Jesus? Or do you live out what you believe?
Có nghĩa là chúng ta có sống trên cái căn bản niềm tin của mình hay không?
In Matthew chapter 5 verse 16 say this, in the same way let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.
Trong Matthew đoạn 5 câu 16 cũng nói như vậy, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt các ngươi như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
That's all about John's letters.
Đó là những cái điều mà chúng ta muốn nói đến cái lá thư của sứ đồ Giăng.
Now we go back to 1 John chapter 1, the four verses that we just read.
Nếu chúng ta trở lại thư Giăng thứ nhất đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4 mà chúng ta vừa mới đọc.
The purpose of the proclamation of the gospel is stated in terms not of salvation but of fellowship.
Cái mục đích sự giáo truyền lời sự sống theo quan điểm của Giăng là qua mối tương giao chứ không phải qua sự cứu rỗi.
But the meaning of salvation includes reconciliation to God in Christ, and that is fellowship.
Nhưng mà cái ý nghĩa của sự cứu rỗi nó bao gồm gọi là làm hòa lại với Đức Chúa Trời và cái mối tương giao của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ.
Yeah, the fellowship with the Father and with the Son Jesus Christ.
Cái sự thông công của chúng ta trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu.
The holiness of life
và
and the incorporation in the church.
Bởi là cái sự thánh thiện của cái cuộc sống của chúng ta trong thực hiện qua hội thánh.
In the church means you and me and everyone.
Trong hội thánh có nghĩa là quý vị và tôi, tất cả mọi người.
And this fellowship is the meaning of eternal life.
Sự thông công này có nghĩa là sự sống vĩnh cửu.
And just as the Son who is the eternal life were eternally with the Father. So he purposed that we should have the fellowship with them and with each other.
Giống như Chúa cứu thế đấng hằng hữu luôn luôn ngôi hai của Đức Chúa Trời hằng hữu, cho nên sự thông công là nơi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và với nhau.
And that is written in the Gospel of John chapter 17.
Điều này được chép ở trong Phúc Âm Giăng chương 17.
Now, but that is not going to stop there.
Này không phải ngừng ở tại đây.
The fellowship created in Christ in the coming of the Spirit and the Pentecost was not to limit it to them. It was to extend to the next generation that you and I also may have the fellowship and all together with us down the ages.
Cái mối tương giao mà thiết lập bởi Đấng Christ trong cái ngày lễ của tuần qua Đức Thánh Linh giáng lâm là để không có bị giới hạn, nhưng mà cái sự tương giao này nó đem lại cho nhiều thế hệ, từ thế hệ này qua thế hệ kia và những thế hệ kế tiếp sau đó.
So this is more than just a fellowship time that we may know.
Đây nó nghĩa là nó không những chỉ là giới hạn trong những cái thời giờ thông công mà chúng
But
ta
But this is the fellowship with God and with his Son and with the Holy Spirit.
Nhưng đây là sự thông công này, sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Chúa Cha Đức và Đức Thánh Linh, trong Đức Thánh Linh.
Our key verse for this camp is in 1 John chapter 2 verse 6. It says this, whoever say he abides in him ought to walk in the same way in which he walked.
Cái câu gốc của trại của chúng ta là như thế này, ở trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 6, ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.
The key word is abide.
Cái chữ chìa khóa ở đây là cái chữ mà ở trong dính liền.
Abide in Christ means to dwell in him.
Nghĩa là ở trong Đấng Christ có nghĩa là sống trong trong Chúa.
John 15 verse 4 says this, abide in me and I in you.
Trong thi giăng đoạn 15 câu 4 nói rằng nếu ngươi ở trong ta thì ta ở trong các ngươi.
What does it actually mean by the apostle John?
Sứ đồ Giăng muốn truyền đạt cái
It means to live in his truth, his word.
Có nghĩa là chúng ta phải đầu phục cái lẽ thật của Chúa, lời của Ngài.
To have genuine fellowship with him, to focus not on the temporal things but on the eternal values.
Nhưng chúng ta có một cái sự thông công một cách trọn vẹn, một cách thật lòng với Chúa và với nhau.
And to love God and to love one another.
Rồi chúng ta kính Chúa và chúng ta yêu
We cannot claim to live in Christ unless we behave like him.
Chúng ta không thể nói là chúng ta sống trong Chúa mà cho đến khi nào chúng ta phải cư xử như chính Ngài đã cư xử.
A.W. Tozer states that the goal of every Christian should be to live in a state of unbroken worship.
Nhà thần học A.W. Tozer cũng đã từng tuyên bố rằng cái mục đích của mỗi một Cơ Đốc nhân của chúng ta là để sống với sự thờ phượng không ngừng.
And this is not possible when we this only possible when we walk with God and have a genuine relationship.
Điều này chỉ có thể làm được khi chúng ta bước đi với Chúa và có một cái mối tương giao mật thiết với Ngài.
So, are you walking with Jesus today?
Quý vị có noi theo gương Chúa bước đi với Ngài hay không?
Walk as Jesus walked.
Bước đi như Chúa đã bước đi hay không?
Or live as Jesus lived.
Hay là sống như Chúa Giêsu đã sống.
Let me ask you, how long does it take for a baby to learn how to walk?
Tôi muốn hỏi quý vị là bao nhiêu đòi hỏi bao nhiêu để một đứa con bé nó có thể đứng lên đi bộ được, đi tự mình đi được?
How many months?
Bao nhiêu tháng?
The ladies, how many months?
Quý bà có ai?
9 months.
Okay. 9 months.
About right.
9 tháng.
From 9 to 12 months.
Có thể từ 9 đến 12 tháng. Yeah.
So it takes some months, right?
Take a
year. In order for the baby to walk.
Có lẽ nó đòi hỏi một khoảng như là một năm để cho đứa trẻ nó đứng lên nó tự đi được.
Yeah. And how long does it take for a Christian to be mature in their walk with Christ?
Để cho một người trở thành nghĩa là trưởng thành trong Chúa nó đòi hỏi bao nhiêu thời gian quý vị?
How many? How long? 5 years? 12 months? 9 months? Immediately? No, okay. It takes some time.
Để đòi hỏi một thời gian phải không quý vị?
I would like to ask you this morning to grade yourself without further understanding. Okay, just grade yourself immediately on these three questions.
Buổi sáng nay tôi xin quý vị cũng tự chấm điểm mình trong ba cái câu hỏi này.
How do you grade your old walk with Christ right now?
Quý vị cho điểm như thế nào cho cuộc sống thuộc linh hiện tại của quý vị?
Quý vị cho give yourself A, B, C or D. Don't say A plus or A minus. Just A or B or C or D.
Chấm điểm quý vị là A, B hay C.
And then you don't have to share this one. Just, you know, grade for yourself only.
Quý vị chấm điểm mình không cần phải chia sẻ với
And then question number two is in your own opinion, how do others grade in your walk with Christ right now?
Cái điều quan trọng thứ hai nữa là quý vị có thể hỏi người khác chấm điểm về cái đời sống thuộc linh của mình hiện tại như thế nào.
Is it higher or lower?
Nghĩa là có cao hơn hay là thấp hơn?
And then the third question is, in your opinion, how does God grade on your walk with Him right now?
Rồi cái câu hỏi thứ ba là theo quý vị nghĩ thì Chúa cho quý vị điểm gì nên trên đời sống thuộc linh của mình? Nếu mà Chúa chấm điểm quý vị thì Chúa cho quý vị điểm nào?
Question number three, the greatest of all, right?
Câu hỏi thứ ba là một cái câu hỏi rất là quan trọng.
Now the sign of abiding is to walk in the same way in which Christ walked.
Cái dấu hiệu của sự ở trong Chúa là chúng ta bước đi một cùng một hướng mà như Chúa Giêsu đã bước đi.
It doesn't mean that to do the same things that Jesus did.
Cũng không có nghĩa là làm những điều mà Chúa Giêsu đã làm.
Or to go buy a pair of sandals like Jesus.
Không phải là mình đi ra mua một cái sáng đanh như Chúa đã đi và đã dùng.
But it means to act from the same principle upon which he act.
Nhưng đó là mình là chúng ta cũng cư xử cùng với những cái nguyên tắc mà Ngài đã cư xử.
Or to reflect the same kind of relationship to the Father that he had.
Nhưng mà cũng phản ảnh một cái mối liên hệ như là cái mối liên hệ của Ngài đối với Đức Chúa Cha.
And that is the sign of fellowship.
Đó là cái dấu hiệu của sự thông công.
And that is what you believe in Jesus Christ as God in the flesh.
Đó là khi Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta đã nói là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong thân thể một con người.
Divine man.
Divine man là đấng thần nhân.
Now in the first century, there's some issue with this church.
Trong cái thế kỷ thứ nhất có một vài cái nan đề với hội thánh của Chúa.
There's a group called the Gnostic group.
Có một cái nhóm gọi là cái trí tuệ phái.
Gnosticism believed that the material world is the matter is evil.
Họ nói là cái material, những cái sự thế giới hiện tại của chúng ta là đất, tức là những cái gì nó cũng là ác độc, là xấu xa.
They believe that Jesus appeared to have human form, but he was actually spirit only.
Nói là Chúa Giêsu dường như là có cái dạng người, nhưng mà thật sự ra ngài là một thần linh hay không thôi.
They didn't believe Jesus was in the flesh.
Họ không nghĩ rằng Chúa Giêsu đã đến trong thân xác của một người.
So this is why John wants us to know for sure about who Jesus is.
Đây là lý do sứ đồ Giăng muốn biết, chúng ta biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu là ai.
The Apostle John wrote this letter as an affectionate elder.
Thánh sứ đồ Giăng viết lá thư này với một tấm lòng của một người cao niên trìu mến.
He was very old when he wrote these letters.
Ông đã là một người rất là lớn tuổi trong khi mà ông viết cái lá thư này.
Maybe he was as old as our giáo hạt trưởng.
Có lẽ ông cũng cao tuổi như là một sứ giáo hạt trưởng của chúng ta.
But the author knows the readers. He refers them to as dear children, little children, as well as beloved or dear friends.
Nhưng mà ông tác giả đã không hiểu và biết về cái độc giả của ông. Ông gọi là những con gái bé mòn, những yêu dấu.
And when you look at his life, we see that what he kept on track in his walk was that he knew Jesus loved him.
Nhìn đời sống của ông giữ được cái sự tương giao với Chúa là vì ông biết Chúa yêu thương ông.
Jesus spent a lot of times with Apostle John spent a lot of time with Jesus.
Sứ đồ Giăng đã nhiều thời giờ sống với Chúa Giêsu.
John was the one who recorded the washing of feet at the Last Supper.
Sứ đồ Giăng là một cái trước giả duy nhất viết lại cái lễ rửa chân các môn đồ trong cái bữa ăn cuối cùng.
John was there when Jesus walked on water.
Giăng cũng có mặt khi mà Chúa đi bộ trên mặt
Jesus
biển.
Raised Jairus' daughter.
Ông kêu con gái Giai-ru nó
Jesus
sống lại.
Jesus healed the sick.
Chữa kẻ bệnh.
The blind, the paralyzed.
Người tật,
the deaf,
người điếc,
cast out demons,
đuổi quỷ,
turn water into wine,
hóa nước thành rượu.
And then John sat right next to Jesus at the Last Supper and was with him throughout the trials and crucifixion.
Rồi ngồi, ngài cũng là người ngồi gần bên Chúa trong cái bàn tiệc thánh và gần gũi ngài trong cái thời gian thương khó.
Do you know that Jesus loves you?
Quý vị có biết rằng Chúa Giêsu yêu thương quý vị không?
Are you sure?
Quý vị có chắc chắn như vậy không?
Do you remember the song Jesus Loves Me? This I know.
Can we sing that song? Chúa yêu tôi biết.
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak and he is strong. Everyone. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Wonderful. You sing very well. You sing very well. John wants us to know that Jesus loves us too.
Ông sứ đồ Giăng muốn biết rằng cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu cũng yêu chúng ta.
He wants to share a relationship with us.
Ông muốn chia sẻ một cái sự tương giao với chúng ta.
The same way he shared with John.
Một cái sự tương giao cùng như ngài đã cùng tương giao với sứ đồ Giăng.
So it begins by walking with Jesus, praying with Jesus, and accepting His grace.
Nó bắt đầu bằng cái sự bước đi với Chúa Giêsu, cầu nguyện với Chúa Giêsu và chấp nhận cái ân điển của ngài trong đời sống của quý vị.
Now John wrote this letter to the children, to the young folks, and to the elders.
Ông sứ đồ Giăng viết cái lá thư này cho những người trong nhiều lứa tuổi khác nhau, từ những người lớn tuổi đến những đứa trẻ.
So this morning I want you to believe what Jesus says.
Sáng hôm nay tôi muốn quý vị tin những điều mà Chúa Giêsu đã
nói. Believe that Jesus was God in flesh.
Phải tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong hình thể con người.
Believe what Jesus say about sin.
Phải tin rằng nói Chúa Giêsu về cái bản chất con người có tội của chúng
sin
ta.
Sin on human nature.
Nói về cái bản ngã tội lỗi của con người của chúng ta.
And believe and respond as a Christian.
Tin và đáp lời như là một con dân Chúa.
And last but not least, believe that God himself is the gospel.
Cũng cuối cùng là tin rằng Chúa chính Chúa Giêsu là phúc âm của Đức Chúa Trời, là sứ điệp của Tin Lành.
So, 1 John, the first four verses in the letter of John.
Trở lại bốn cái câu của thư văn thứ nhất đoạn 1.
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life.
Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng ta đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ trong cho chúng tôi rồi.
In the Gospel of John, he emphasized about the word.
Trong cái phúc âm của Đức Chúa Trời, phúc âm Giăng thì ông nhấn mạnh về lời của Đức Chúa Trời, lời Chúa.
But in the letters, he may emphasize about the life.
Nhưng mà trong cái lá thư này ông nhấn mạnh cái đời cuộc đời, cái đời sống của Chúa.
And verse 2 says this, the life was made manifest and we have seen it and testified to it and proclaimed to you the eternal life which was the Father and was made manifest to us.
Trong cái câu 2 này nói đến cái sự sống, tôi nói về lời sự sống, là cái sự sống này đã trở nên hiện thân của Đức Chúa Trời trong chúng ta.
And that is the word of life.
Đó là lời của sự sống.
Or the gospel of Christ.
Đó là hay là phúc âm của Đức Chúa Giêsu Christ.
And then verse 3 and 4 say this, that which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, your fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete.
Trong cái câu 3 và câu 4 trở đây, chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho, hay là nói là công bố anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy.
So there are no key verse from the first two verse, the main verse and main verb.
Có một cái động từ quan trọng trong cái câu
in verse 3,
là trong cái câu số 3.
We proclaim,
chúng ta công bố.
Yeah, we proclaim also to you. That is the first key verse. Proclaim.
Cái chữ quan trọng ở đây đầu tiên là nói là chúng ta công bố. Chúng tôi công bố.
Yeah. And that is the life of Jesus, the Son of God, which is like no other. Jesus is 100% divine and 100% human.
Đó là nói về cuộc đời của Chúa Giêsu, là con Đức Chúa Trời có 102. Chúa là đấng thần nhân, is the Đức Chúa Trời trở nên xác thịt.
So this morning, I want you to believe in the first four verses here before you can move forward.
Buổi sáng hôm nay tôi muốn quý vị sẽ tin bốn chữ trong cái câu đầu này trước khi chúng ta đi tiến bước thêm một bước.
Just like when you read Genesis, you have to believe in the beginning God created the heavens and the earth.
Cũng như chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký, chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trời đất.
If you don't, everything else you read thereafter makes no sense.
Nếu không thì quý vị đọc những gì sau đó nó không có ý nghĩa gì hết.
So you do believe in these four verses?
Quý vị có tin bốn cái câu này không?
Shall we move forward?
Nếu này chúng ta có thể tiến tới.
Now the purpose of the letter is found on verse 3 and verse 4, namely, so that you may have fellowship with us and make our joy complete.
Từ cái mục đích của cái lá thư này, chúng ta biết là trong cái câu 3 câu 4 này, để là chúng ta cũng được thông công với chúng, giao thông với chúng tôi, và được giao thông với Đức Chúa Trời, với con Ngài Đức Chúa
Jesus. So the last purpose of the writing is now given, our joy complete.
Cái mục tiêu cuối cùng trong cái lá thư này cho chúng ta biết là được viết lên là để cho chúng ta có được sự vui mừng.
A joy complete does also point to the eternal life in heaven.
Cái sự vui mừng trọn vẹn đây cũng là nói đến sự đời sống của chúng ta trong Chúa.
So far we have heard about the gospel, the fellowship in Trinity, and the joy in Christ.
Chúng ta nghe về cái phúc âm của Chúa, nói đến sự tự giao thông với Đức Chúa Jesus Christ, và chúng ta nói cái sự vui mừng của chúng ta trong Chúa Jesus.
That's how John presented in the letter.
Đó là cái sứ điệp mà sứ đồ Giăng muốn trình bày với chúng ta.
The gospel that we have received in the fellowship that we have with the Trinity and the joy, complete joy in Christ.
Cái phúc âm mà chúng ta đã nhận ở trong cái đã nhận cho chúng ta cái sự mối tương giao giao thông của chúng ta với Chúa Jesus.
It is to this ultimate end that he who was from the beginning appeared in time, and that what the apostle heard, saw and touched, and they have proclaimed to us.
Qua cái mục tiêu tối hậu này, Ngài đã đấng mà đã có từ ban đầu hiện ra qua thời gian và đã được các sứ đồ nghe và đã rờ và đã chạm đến, đụng đến và truyền đến cho chúng ta.
So walk as Jesus walked. I want you to us to review why is walk as Jesus walked so important to Christians.
Chúng ta sẽ ôn lại làm sao mình tại sao bước đi noi theo gương Chúa hay là bước đi như Chúa đã đi, tại sao nó quan trọng.
From the gospel that you have received, from the fellowship that we are in, and the joy that John described.
Tại sao cái phúc âm mà quý vị đã tiếp nhận đó, là tại sao cái bước đi trong cái tình yêu thương, cái sự vui mừng đó, tại sao nó cái sự giao thông này nó không quan trọng.
You can share with someone next to you.
Quý vị có thể chia sẻ với lại những người ngồi bên của quý vị.
Now if walk as Jesus walk is so important, why it is so neglected?
Tại sao bước với Chúa, đi với Chúa hay nói theo gương Chúa nó quan trọng, nhưng mà tại sao nó không có hiệu lực? Hay là được bỏ nghĩa là không có kết quả với chúng ta, dễ bỏ qua.
You think that a little bit, right? If it is so important, why we neglect it?
Tại sao nếu nó quan trọng như vậy mà tại sao chúng ta không có bỏ cái cơ hội?
John also wrote Revelation. You can keep talking while
quý vị có thể. Yeah.
So John wrote to the seven churches in Revelation chapter 2 and 3.
Sứ đồ Giăng cũng người mà viết lá thư đến cho bảy hội thánh ở trong Khải Huyền.
The first church is Ephesus.
Cái hội thánh đầu tiên là ở Ephesus.
Ephesus has everything. They have all the things that they were looking for.
Hội thánh Ephesus là một hội thánh có đầy đủ mọi thứ, có những gì cũng có hết, cái gì không có tìm đòi hỏi cái gì hết.
Except one thing, love.
Ngoại trừ một cái điều đó là tình yêu thương.
The loveless church.
Đó là một cái hội thánh thiếu tình yêu thương.
And Laodicea.
Hội thánh Laodicea là hội thánh cuối cùng. Một hội thánh là tín đồ không nóng và nguội.
You remember those two churches?
Hai cái hội thánh đó không?
One is loveless church and one is not.
Một hội thánh thì không có thiếu tình yêu thương, một cái hội thánh thì
hot,
không nóng và cũng không nguội.
Lukewarm church.
Hội thánh hăm hẩm.
They neglected the instruction from Christ.
Họ bỏ lỡ cái cơ hội theo cái sự hướng dẫn của Chúa Jesus Christ. Dạy dỗ của Jesus.
So what is walk as Jesus walk is all about? We will go to that.
Bước theo gương của Chúa có nghĩa là cái gì?
Why is it so difficult?
Tại sao nó rất khó như vậy?
How is it to be most effective accomplished?
Làm sao có thể hoàn thành một cách hiệu quả?
So I invite you to be back on the next 3 sermons.
Tôi in order to mời gọi quý vị thì tiếp tục theo dõi trong cái loạt bài giảng trong những lần tới, 3 bài giảng nữa.
Don't skip any worship service, okay?
Don't skip, tức là đừng có bỏ qua những cái cơ hội để tham dự cái buổi thờ phượng.
And I think we have the very great ban tổ chức will record your names if you are not here. Walk as Jesus walk
is walk in the light of God.
Bước đi theo như Chúa đã đi là bước đi trong ánh sáng.
Yeah, walk in the truth and love of God.
Thì bước đi trong lẽ thật và trong tình yêu.
And walk in the manner worthy to God.
Bước đi sống xứng đáng với sự kêu gọi.
It is all about talking about fellowship.
Điều này nó chỉ chú tâm vào cái sự mối giao thông của chúng ta với Chúa.
It is difficult because we don't understand exactly who Jesus is or what sin is about.
Rất khó tại vì chúng ta không có thông hiểu tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu Christ và chúng ta không có hiểu tâm nguy hại của tội lỗi.
The true message of the word of life produce a true fellowship.
Cái sứ điệp mà chân thật nói đến cái lẽ thật của lời Chúa, của lời của lẽ thật cho chúng ta sự sống.
At my house in California, I have a small garden.
Ở nhà của tôi phía sau nó có một cái vườn nhỏ.
There are two trees that have no leaves in the winter.
Hai cái cây mà nó không có cái lá nào trong mùa đông hết.
They are the same type of tree.
Gần hai cái cây nó cũng như nhau.
And I want to know, I don't know which one is dead and which one is still alive in the winter.
Tại vì thật sự trong mùa đông mà tôi không biết cái cây nào còn sống, cái cây nào thì nó chết rồi.
Do you know how I found out?
Quý vị biết tại sao tôi biết cái cây này sống và cây nào chết?
Break it, right? Yes. With all the experience, first generation here. Yeah. Break it and you will see which one is dead and which one is still alive.
Bẻ gãy nó mới biết cái nào nó sống chết.
The dead tree, it broke immediately, just fall on the
cây
ground.
Cây mà chết thì nó bẻ gãy một cách dễ dàng.
And I'm not going to water that tree anymore.
Tôi sẽ không có dành thời giờ để mà
I keep watering the tree that is still alive.
Tôi sẽ tưới nước cho những cái cây nó còn.
And now in the springtime, I see the tree already have leaves.
Cái một thời gian tôi sẽ thấy một cái cây mà nó đang ly, nó phải lên như vậy.
So you need to know where you fall off from Christ.
Thì chúng ta cần phải biết là cái nơi nào, cái chỗ nào mà chúng ta tự nhiên đi xa với Chúa Giêsu.
And you come to Jesus at that time.
Họ đi gần với Chúa Giêsu và trở nên giống như Chúa lúc đó.
So the purpose for the revival is fellowship, complete joy, grow the church, and receive God Himself.
Thì cái mục đích của chúng ta thấy ở đây đó là cái sự thông công, cái sự vui mừng trọn vẹn. Chúng ta được phát triển trong Chúa và chúng ta nhận được chính mình Chúa Giêsu.
And we will go through that for the next 2 days.
Và chúng ta sẽ lần lượt đi qua những cái chủ đề này trong những ngày sắp tới.
At this time, I would like to pass out the card that you can use during the camp and maybe after the camp too. Okay. And this is about walking with Jesus.
Trong lúc này tôi sẽ vứt ra một cái card để cho giúp cho quý vị và trong khu suốt cái mùa trại này cũng như cho những ngày tới để giúp cho chúng ta trong bước đi với Chúa.
It's called the rhythm of life.
Nói đến cái rhythm là cái nhịp độ của cuộc đời ha.
And today you just going to focus on the first two only, the prayer and the relationship.
Hôm nay chúng ta chỉ thu vào hai cái điều đó. Thứ nhất là sự cầu nguyện, thứ hai là cái mối giao thông.
And the prayer, you can spend time on your devotions.
Chúng ta có thời giờ để tĩnh nguyện.
Not only just one time, but maybe increase one more time, one in the morning and one in the afternoon.
Có thể quý vị nói một ngày, một lần, một ngày. Có thể nhưng có ngày đó quý vị tăng thêm một lần nữa, tức là hai lần.
I have two times the devotional time a day. One is in at 6 a.m. and one is at 2 p.m.
Tôi có cái lời thời giờ tĩnh nguyện với Chúa là một thời gian là 6 giờ sáng và
2
p.m.
was when everyone was busy working. I have the quiet time with God.
trong 2 giờ chiều thì lúc mọi người bận rộn làm việc thì có một thời gian tĩnh nguyện
to connect to him
để được liên kết với Chúa.
So you can use that prayer and list one thing, two things that you are going to do during the camp, maybe take another devotion this afternoon and maybe continue that after the camp.
Quý vị có thể dùng cái card này để giúp để theo dõi cái những điều mà quý vị trong cái mối tư giao quý vị với Chúa.
And then relationship, you can use like come and spend more time with others, with my family, or hospitality, you know, go help one another in the church, for example.
Nói đến cái mối liên hệ có nghĩa là khi chúng ta tương giao với những người khác, có cái dành thời giờ cho những người bạn của chúng ta trong nhà thờ hội thánh, hay là giúp đỡ hay là phục vụ trong nhà thánh.
The key thing here is to improve your fellowship with one another.
Cái điều quan trọng ở đây là chúng ta phải tăng trưởng cái sự giao thông với nhau của chúng ta.
So you can write a few things on that. For example, I just write visit my mom once a week on Wednesday.
Ví dụ như tôi có thể ghi xuống là tôi đi thăm mẹ tôi mỗi ngày một lần.
My mom is 91 years old.
Mẹ của tôi thì 91 tuổi.
And I love her and I visit her often.
Tôi muốn thăm mẹ tôi.
Something like that. Just very practical. Something that you can do.
Điều rất là thực tế mà chúng ta có thể ghi xuống.
Yeah. Or visit someone in the church who are sick.
Hay là có thể thăm viếng một người nào ở trong hội thánh mà có đang bệnh.
Pray for them.
Cầu nguyện cho.
So can you do that after today?
Làm điều đó được không?
Now the last two was rest and work. Rest. I heard people in Texas have a lot of time to rest, right?
Tôi nghe nói là người trong Texas.
More than in California.
Nghỉ ngơi.
Okay. Maybe you need less work in here, right? On the rest area, but find some time to rest too, maybe 5-10 minutes.
Và tìm cái lúc có thời giờ để nghỉ ngơi chứ rất quan trọng.
And then work. Think about something, but we will cover this two in the next few days, okay?
Chúng ta sẽ cùng với lại câu công việc làm nữa, việc làm.
Can I have someone to help?
Yeah, then pass it out. Yes. Chúng ta một người nào.
Mỗi người một lá cờ. Each one should put in a safe place that so that you can have it ready, maybe in your pocket, or you can maybe you can fold it and put in your name tag right here, okay? So you can carry with you wherever it is convenient for you.
Mình có thể mang theo với mình mà bỏ trong túi rồi để mà mình có thể ghi lại những cái kinh nghiệm mà cái tiến trình của mình.
Yeah. And for those of you who want to be more spiritual in this camp,
có những trong người trong quý vị là muốn trở nên những người có cái sự tăng trưởng thuộc linh trong cái kỳ trại này.
I have brought three books here from Peter Scazzero. He's the author of the Emotionally Healthy Spirituality Day by Day Devotional Book.
Có những cuốn sách này sẽ giúp cho quý vị để mà gây dựng cái đời sống thuộc linh của quý vị.
He comes up with that chart, not me.
Ông này tác giả này là người đã bày ra cái đề ra cái tiến trình này.
That will help you to have a connection to God.
Điều này nó sẽ giúp cho chúng ta giúp cho quý vị có một cái sự liên kết với Đức Chúa Trời.
The first three want to have this book, talk to me. The price is only $8. Amazon listed price is about $12.99, but you can get it from me $8. I have only three books. We use the same book here in our last camp in Northern California for our devotion.
Chúng tôi dùng sách này ở tại camp ở bên miền Bắc California.
So I know it works.
Tôi biết rằng cái này nó sẽ.
And that is why I want to introduce it to you.
Đó là lý do tôi muốn giới thiệu cái cuốn sách này.
So may God bless you. I love you and I want to spend the next few days with you here and we continue to pray for you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị và tôi rất là trong đời có thời giờ để học hỏi cùng với chung với quý vị trong những ngày sắp tới.
Amen.
Chúa ban phước cho chúng ta.